Con yêu mẹ. Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc. Bà kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi. Nó đang kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà. Lúc con đang chơi ngoài sân, còn bố đang gọi điện thoại, thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy. Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà. Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày. Bây giờ nó đâu rồi? Thế là bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ. Nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ mắng mỏ con là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao. Sau khi rên rỉ về những việc đã làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình. Cuối cùng, bà ra khỏi phòng con trong lòng điên tiết. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, nước mắt bà bỗng ràn rụa. Những gì bà đọc được như nhói lên trong lòng. Con yêu mẹ, viền bên ngoài hình một trái tim. Và giờ đây, thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, và với một cái khung ảnh bọc lấy nó. Nụ cười của người mẹ. Khó có thể hình dung được một phụ nữ gầy gò với một chiếc xẻng cùn dưới cái nắng như thiêu lại có thể đào ao nuôi cá được. Ngôi làng nơi tôi được cử tới công tác nằm lọt trong một thung lũng vùng Trung Zari. Làng chỉ toàn những túp liều lá lụp xụp, dân chúng già trẻ lớn bé đều đi chân đất. Thế kỷ 20 dường như đã lướt qua và bỏ quên ngôi làng này. Ở đây thay cho diêm quẹt, người ta dùng đá và bùi nhùi để lấy lửa. Nhiệm vụ tôi được giao khi tới đây là giúp người dân tìm cách cải thiện chế độ dinh dưỡng. Người đầu tiên tới gặp tôi là một phụ nữ, chị ta cao và khẳng khiu như một cây củi. Tuy mới sắp xỉ 30 tuổi, nhưng khuôn mặt chị khắc khổ nhăn nheo. Chồng chết, người phụ nữ này đầu tắt mặt tối nuôi 3 đứa con. Cô làm ơn chỉ tôi cách nuôi cá. Các con tôi cần có cá ăn, có áo mặc. Người phụ nữ khẩn khoản, tôi đáp, được, nhưng trước tiên chị phải đào ao. Người phụ nữ đáp, sẽ có ao. Tôi nói, chị làm cách nào để đào ao? Ở đây làm gì có xe xúc? Tôi dùng thứ này, người đàn bà đáp và chìa cho tôi xem chiếc xẻng cùn. Đào ao bằng xẻng, mà lại chỉ có một người làm. Tôi không tin là người phụ nữ này làm được. Bạn cứ tưởng tượng mà xem, đầu tiên bạn phải nhấn xẻng ngập xuống đất cho tới tận cán. Sau đó bẫy xẻng đất lên, hất hoặc bốc, gánh hay bê tùy ý. Xẻng đất đó ra xa ít nhất là 10 mét để đắp lên thành bờ ao. Kiến thức toán học cho tôi biết rằng để đào được một cái ao cỡ nhỏ, bạn sẽ phải thực hiện ít nhất 50.000 xẻng đất đầy vung. Nếu không, bạn sẽ phải còng lưng đào gấp đôi. Con đường thoát khỏi nghèo nàn của một người phụ nữ Phi Châu quả chẳng dễ dàng chút nào. Đối với tôi, mỗi lần ghé qua kiểm tra công việc đào ao của người phụ nữ này là một lần tim tôi nhói đau. Dưới trời nắng như đổ lửa, chị vẫn miệt mài đào từng xẻng đất. Nhìn bàn chân gầy guộc, đen nhẻm và nứt nẻ của chị đạp chiếc xẻng ngập xuống đất, nhìn bộ váy áo vá chằng vá đập của chị, nhìn ba đứa con chị ngồi núp nắng dưới mấy tàu lá chuối bị gió quạt tơi tả, tôi cảm thấy mình như có lỗi. Một hôm cầm lòng không nổi, tôi bảo chị để tôi làm giúp xem sao. Ồ không, Sarah, công việc này quá nặng đối với cô. Người phụ nữ đáp. Thì chị cứ nghỉ tay một lúc đi, tôi nói. Chị ta nhún vai đưa cho tôi chiếc xẻng. Tôi bắt đầu đào, đạp xuống, hất lên, tốt. Tiếp tục đạp xuống, hất lên. Tôi vừa làm, vừa thầm đếm. Dường như công việc nặng nhọc không như tôi tưởng. Vài phút sau, tôi bắt đầu thở dốc. Mắt tôi hoa lên trước ánh nắng mặt trời châu Phi. Mồ hôi ướt sũng áo. Ôi, giá mà tôi đánh trần được như đám đàn ông thì tôi đã làm từ lâu rồi. Người phụ nữ nói, thôi, cô để tôi làm. Không, chị để tôi. Phải, Nếu tôi không ra tay, làm sao nói được dân làng? Đào chừng 20 phút, chân tay tôi rã rời, không chịu nghe lệnh của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn cố, dù ít dù nhiều. Chừng được một tiếng đồng hồ, tôi đành buông xẻng, ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Người phụ nữ nhặt lấy xẻng tiếp tục đào, lầm lì không nói lấy một lời, nhưng tôi thấy rõ lòng quyết tâm của chị ta thật đáng nể. Sáng hôm sau gặp lại, tôi thấy bàn tay người phụ nữ bỗng rộp. Tôi khuyên, chị nên nghỉ ít bữa kẻo bệnh mất. Chị đáp, không, tôi phải đào xong cho kịp trước khi mưa xuống, tôi quen rồi. Cứ thế ngày qua ngày, tuần nối tiếp tuần, chả mấy chốc đã là nửa năm, cái ao đã hình thành. Một chiều chừng chục mét, chiều kia gấp đôi. Mùa mưa xích đạo tu như trút nước, thay vì phơi nắng, người phụ nữ lại lóp ngóp dưới mưa, khơi mương cho nước chảy vào ao. Tôi đã cùng chị run rẩy thả lưới cá đầu tiên xuống ao. 6 tháng sau, chúng tôi mừng nhảy chân sáo reo hò như trẻ con bên bờ ao khi mẻ cá đầu tiên cân nặng 97 kg. Buổi trưa hôm đó, bên bếp lửa trong căn lều của mình, chị lặng lẽ ngắm ba đứa con bu lấy mấy con cá nướng. Trên gương mặt đen đủi nhăn nheo nhưng đầy nghị lực của chị, lần đầu tiên từ khi quen nhau, tôi thấy thấp thoáng một nụ cười. Chính ân đức của cha mẹ. 1. Sinh. Người mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn 9 tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ. 2. Cút. Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, chăm sóc hài nhi, cả vật chất lẫn tinh thần, tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi cha mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn cha mẹ càng mừng rỡ cười tươi. 3. Súc. Cho bú mớm, lo sữa nước áo cơm, chuẩn bị áo sống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa. Trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp. 4. Dục. Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên, biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hành, tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răn dạy dỗ con chăm ngoan để tiến bước trên đường đời. Dạy con từ thuở còn thơ, mong con lanh lợi mẹ cha yên lòng. 5. Vũ. Âu yếm nâng niu vuốt ve bế ẩm để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương. 6. Cố. Chăm nom thương nhớ đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi khôn lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa. Con đi đường xa cách, cha mẹ bóng theo hình, ngày đêm không ngơi nghỉ, sớm tối dạ nào khuây. 7. Phúc. Giữ gìn đùm bọc, che gió, chắn mưa, nằm ướt, hay cha mẹ quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đâu đến để bảo vệ con. 8. Phục. Theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đối với lễ đạo. Tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài. 9. Trưởng. Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời. Cố vấn cho con nên vợ thành chồng, xứng hợp với gia phong thế đạo, dù không cố chấp vấn đề môn đăng hộ đối, nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ sức khỏe và khả năng thu nhập tiền tài cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi. Mà tuổi trẻ thường thì tiếng sét ái tình làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ khó mà lấy lại đủ. Xin Thầy hãy dạy cho con tôi. Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết, cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực. Cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng tiền kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đồng nhặt được trên hè phố. Xin Thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu cách tránh xa sự đố kỵ. xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng, dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác, nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất. Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách, nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống, đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm. Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử nhẹ nhàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế. Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin Thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp. Xin hãy dạy cho cháu biết mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy. Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình. Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh mặt làm ngơ trước một đám đông đang gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng. Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu, nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên một con người cứng rắn. Xin hãy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại. Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa Thầy, nhưng xin Thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn. Thư của mẹ. Khi tôi 13 tuổi, gia đình dọn đến California. Tôi bước vào tuổi thiếu niên trong tinh thần nổi loạn. Tôi luôn nóng nảy và muốn phản kháng với bất cứ điều nhỏ nhặt nào mà cha mẹ tôi bảo ban. Như những đứa trẻ mới lớn khác, tôi vùng vẫy để thoát khỏi bất cứ điều gì mà tôi không bằng lòng về thế giới với ý nghĩ mình là đứa trẻ biết hết mọi chuyện, không cần ai bảo ban. Tôi từ chối tất cả những hành động yêu thương. Thực sự tôi phát cáu khi ai đề cập đến tình thương. Một buổi tối, sau một ngày đặc biệt chán nản, tôi vùi mình trong phòng riêng, đóng kín cửa và nằm lăn ra giường. Khi vùi đầu lên gối, tôi phát hiện dưới gối có một phong thư. Tôi lấy ra, trên thư ghi rõ, để đọc khi con một mình. Vì lúc đó chỉ có một mình, không ai có thể biết tôi có đọc hay không, nên tôi mở thư ra. Thư viết, con ơi, mẹ biết cuộc sống thật khó khăn. Mẹ biết con đã thất vọng chán chường và mẹ biết không phải chúng ta lúc nào cũng làm điều đúng. Mẹ biết rằng mẹ yêu thương con biết bao và dù con làm gì, nói gì cũng không thay đổi được tình thương mẹ dành cho con. Mẹ luôn bên con khi con cần chia sẻ và nếu con không cần thì cũng ổn thôi. Chỉ cần biết rằng dù con đi đâu làm gì trong đời mình, mẹ luôn yêu con và tự hào con là con trai của mẹ. Mẹ luôn bên cạnh con và yêu con, điều đó không bao giờ thay đổi, mẹ của con. Đó là lá thư đầu tiên trong chuỗi thư để đọc khi con một mình. Tôi chẳng đá động với ai về chúng, mãi đến khi trưởng thành. Bây giờ tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ mọi người. Một lần khi diễn thuyết ở Sarasota, Florida, cuối ngày học, một quý bà đã đến tìm tôi và tâm sự về những khó khăn của hai mẹ con khi không cảm thông được với nhau. Chúng tôi cùng đi dạo dọc bờ biển và tôi kể cho bà nghe về tình thương bất tử của mẹ tôi, về những lá thư để đọc khi con một mình của mẹ. Vài tuần sau đó, tôi nhận được một bưu thiếp bảo rằng bà đã viết lá thư đầu tiên cho con trai bà và để dưới gối. Tối đó khi đi ngủ, tôi đặt tay dưới gối và bồi hồi nhớ lại cảm giác thanh thản, khuây khỏa mỗi lần tôi nhận được thư của mẹ dưới gối. Giữa những năm tháng hỗn loạn của tuổi niên thiếu, những lá thư của mẹ là điểm tựa vững chắc để tôi tin rằng Tôi được yêu thương dù bất cứ điều gì xảy ra. Trước khi ngủ, tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời. Biết được tôi, cậu con trai nổi loạn bé nhỏ của bà cần gì. Ngày nay, khi gặp phong ba bão táp trong cuộc đời, tôi biết chắc ngay dưới gối nằm của mình là một điểm tựa vững chắc tình thương của mẹ, kiên định, vĩnh cửu, không điều kiện, sẽ lèo lái cuộc đời tôi. Yêu thương thật nhiều. Mẹ tôi không nói chuyện với cha tôi. Mẹ đã không nói với cha 5 năm rồi, và vì thế cha tôi rất biết ơn mẹ. Tôi đã khóc vào lần cuối cùng mẹ nói với cha. Tôi đã thấy cha mẹ nói chuyện với nhau dù tôi không nghe được lời. Cha thì thầm, mẹ cũng thì thầm. Bóng của hai người hiện lên trong ánh sáng khung cửa sổ ở cuối sảnh. Cha tôi vươn người về phía giường mẹ nằm, trán chạm vào trán. Tấm biển phòng phẫu thuật trên cánh cửa ở phía sau họ. Tay nắm chặt tay như thể họ đang nắm giữ trái tim của nhau. Như thể họ lần đầu tiên gặp nhau, như thể hai người tình bị ép phải xa nhau. Bị ép chia tay trong ngày của sống và chết, họ phải quyết định cùng nhau làm hay là chết. Làm và chết, hai người đã sống cho nhau trong suốt 40 năm qua. Mẹ tôi bị một chứng bệnh làm máu không đến được não. Trải qua 3 năm, bệnh tật đã làm cuộc sống của mẹ xấu đi đến đáng sợ. Sự sống của mẹ có thể được kéo dài nếu cuộc phẫu thuật được tiến hành ngay. Đã có 12 con người dũng cảm đi trước và chỉ có 3 người thoát khỏi bệnh. Tôi đã chứng kiến cha mẹ mình suy nghĩ để đi đến quyết định. Cả hai đều nguyện cầu trước cái chết. Mẹ tôi muốn sống, muốn làm thử. Những vòng xoáy, quay cuồng, rồi sự an bình đến. Chúng tôi biết mẹ đã dũng cảm như thế nào. Cả ba chị em chúng tôi tập trung quanh giường của mẹ trong bệnh viện và cảm thấy thời gian như đẩy chúng tôi tiến tới ngày định mệnh hôm sau. Chúng tôi mỉm cười với mẹ, bệnh rịnh khi chia tay và chỉ mong câu chúc mẹ ngủ ngon không phải là câu chia tay cuối cùng của chúng tôi với mẹ. Cha đã thức cả đêm để cầu nguyện, những lời cầu nguyện của tình yêu. Thật đau đớn khi phải rời cha vào đêm đó, thật quá đau đớn khi nghĩ đến cha phải cô đơn một mình. Nhưng cha nói với chúng tôi rằng cha không cô đơn, ít nhất là vào đêm đó, cha đã có tình yêu của mình. Và bình minh tới, chúng tôi tập hợp lại và cầu nguyện. Chúng tôi hôn mẹ, ôm cha và đi theo giường của mẹ cho đến khi chỉ có một người được phép đi tiếp bên cạnh. Cha đã đi tiếp bên cạnh mẹ như cha vẫn luôn làm vậy. Hai người đã ở bên nhau trong suốt bao khó khăn. Mẹ mồ côi từ bé, cha là thứ chín trong một gia đình nghèo. Và họ đã tìm thấy nhau trong gia đình của mình. Chúng tôi, những đứa con, rất được yêu thương. Chúng tôi được cha mẹ cho những gì mà hai người đã không có, của thiếu thời, an bình, giáo dục, đạo đức. Chúng tôi được sinh ra từ tình yêu. Tôi thấy cha hôn mẹ và hai người rời nhau. Mẹ được đi qua cánh cửa một mình. Cha quay lưng về phía tôi, đặt tay lên cánh cửa, cầu nguyện cho tình yêu nghị lực và hy vọng. Cha quay người và đi chậm về phía tôi, ánh bình minh chiếu sáng trên khuôn mặt cha, và tôi nhận thấy tình yêu của cha sâu đậm đến chừng nào. Tình yêu của sự hy sinh bản thân, một tình yêu quá lớn tới mức ông ước mong mang hết cái đau cho mẹ, người đang phải chịu một mình. Và dù ở giữa tình yêu của chúng tôi, cha vẫn cảm thấy cô đơn khi chúng tôi chờ mẹ tỉnh lại. Những tháng ngày đầy nghi nan và trông chờ sự hồi phục. Cuối cùng, dù mất tiếng nói nhưng mẹ đã thắng trong cuộc chiến vì sự sống. Mẹ đã không nói với cha 5 năm rồi, và vì thế cha tôi rất biết ơn mẹ. Và tôi đã bật khóc. Tôi đã không bật khóc khi được biết con tôi là một đứa trẻ bị bệnh tâm thần. Tôi vẫn ngồi im và không nói gì khi vợ chồng tôi được thông báo rằng Christy, đứa con 2 tuổi của chúng tôi, đúng như tôi đã nghi ngờ, thực sự bị chậm phát triển trí não. Bác sĩ thân ái khuyên tôi, cứ khóc đi, nó giúp tránh được các khủng hoảng về tâm lý. Nhưng khủng hoảng tâm lý không xảy ra, tôi không thể khóc trong những ngày tháng tiếp theo. Chúng tôi đăng ký cho con vào trường mẫu giáo khi cháu được 7 tuổi. Thật dễ bật khóc khi tôi để con mình ở lại trong căn phòng toàn những đứa trẻ 5 tuổi đầy tự tin, háo hức, nhanh nhẹn. Christy đã chơi một mình ở nhà rất nhiều giờ, nhưng vào bữa đó, khi cháu là đứa trẻ khác biệt hẳn giữa 20 đứa trẻ khác, có lẽ đó là lúc cháu cảm thấy cô đơn nhất. Mặc dù vậy, những điều tốt đẹp hơn cũng dần dần đến với Christy và những người bạn cùng lớp của cháu. Khi khoe về mình, những đứa bạn của Christy cũng cố gắng khen thêm. Hôm nay Christy đã đọc tất cả những chữ chính xác. Không đứa trẻ nào nói thêm rằng những chữ mà Christy phải đọc dễ hơn nhiều so với các bạn khác. Trong năm thứ hai ở trường, cháu gặp một trường hợp rất khó khăn. Một cuộc thi lớn cho học sinh về năng khiếu âm nhạc và thể thao, Christy lại rất kém về âm nhạc và khả năng vận động. Vợ chồng chúng tôi cũng rất sợ khi nghĩ đến ngày đó. Hôm đó Christy tính giả vờ bệnh. Tôi cũng muốn liều để cho cháu ở nhà. Tại sao phải để cho Christy thua trong một vòng thể thao ngập những phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo? Cách giải quyết đơn giản nhất là để cháu ở nhà. Chắc chắn rằng vắng mặt trong một chương trình như vậy cũng không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi đầu hàng dễ dàng như vậy. Và cuối cùng thì tôi phải đẩy Christy, lúc đó đã tái nhợt và rất miễn cưỡng, lên xe học sinh và chính tôi lại giả vờ bệnh. Nhưng một khi tôi đã ép con gái mình tới trường thì tôi cũng phải ép mình tới tham gia chương trình. Dường như thời gian kéo dài vô tận khi chưa tới nhóm của Christy trình diễn. Cuối cùng thì cũng tới lượt, khi đó tôi biết Christy rất lo sợ. Lớp của cháu được chia thành từng nhóm, với những động tác ì ạch, chậm và lóng ngóng, chắc chắn cháu sẽ làm đội kém điểm. Cuộc thi đấu lại diễn ra rất suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên, cho đến khi cuộc thi chạy trong bao tải. Mỗi đứa trẻ phải nhảy vào trong bao từ tư thế đứng, ôm bao nhảy đến đích, quay vòng lại nơi xuất phát và nhảy ra khỏi bao. Tôi thấy Christy đứng gần cuối hàng và trông có vẻ hoảng loạn. Nhưng khi gần tới lượt Christy, có một thay đổi trong đội của cháu. Cậu con trai cao nhất trong đội đứng ra sau Christy và đặt hai tay lên eo của cháu. Hai đứa con trai khác đứng lệch ra phía trước của cháu. Khi đứa trẻ trước Christy nhảy ra khỏi bao, hai đứa con trai đằng trước giữ bao, trong khi đứa con trai đằng sau nhấc Christy lên và đặt cháu chính xác vào trong bao. Đứa con gái đứng đằng trước Christy giữ tay cháu và giúp cháu giữ thăng bằng. Cuối cùng cháu cũng bắt đầu nhảy, mỉm cười và tự hào. Giữa tiếng hoan hô cổ vũ của các giáo viên, học sinh và phụ huynh, tôi đã cảm ơn trời vì những con người tốt bụng kia có mặt trong cuộc đời đã giúp cho đứa con gái khuyết tật của tôi có thể cảm thấy mình như là một con người thực sự. Và tôi đã bật khóc. Lạnh lắm phải không? Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân, chúi về phía trước. Cơn đau đẻ quặn lên trong chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu, đơn độc dưới chân cầu. Chị đã sinh ra một bé trai, không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc. Chị cởi áo và quấn mình, đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một chiếc bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con. Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần cây cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và tiến đến cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng. Bà đem đứa bé về nhà nuôi dưỡng, Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình. Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả. Bà mẹ nuôi nghĩ cậu sẽ lạnh cống. Xong cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết. Mẹ đã lạnh hơn con lúc này phải không mẹ? Và cậu bé òa khóc. Kể từ ngày chúng tôi êm ấm ly dị nhau cách đây vài năm, Eric và tôi vẫn duy trì một dây liên lạc thoải mái thân hữu. Chúng tôi đã thỏa thuận những điều lệ chăm sóc con, cùng lịch thăm con đều đặn và duy trì giữa hai gia đình, và Charlie, con trai chúng tôi đã được hưởng một sự thăng bằng. Cháu tỏ vẻ hạnh phúc và thích ứng với cuộc sống có hai mái ấm. Vì vậy, lần đầu tiên tôi gặp vợ sắp cưới của Eric, Bonnie, người phụ nữ sẽ trở thành mẹ kế của Charlie, thì tôi đã khá hồi hộp. Chắc chắn Bonnie sẽ ảnh hưởng đến đời sống con trai tôi, và điều tôi không hài lòng vào lúc ấy là ảnh hưởng mà cô ấy sẽ tác động vào quan hệ mẹ con giữa tôi và Charlie. Lần đầu tiên tôi sững người trước sự đối lập về hình thức giữa hai chúng tôi. Quần áo cô ấy thật thời thượng để tỏ vẻ một phụ nữ đang làm việc thành công, trong khi của tôi là thoải mái. Cô ấy thật quyến rũ, bình thản và tự tin, trong khi tôi thì đầu bù, tóc rối và lúng túng, nói năng chẳng đầu đuôi ra sao cả. Tôi không thoải mái và đầy nghi ngờ, săm soi từng cử chỉ điệu nghệ để dò xét tâm tính của cô ấy, đánh giá cô ấy như một người thân tương lai của con tôi. Ý tưởng chủ yếu của tôi là cô ấy sẽ làm gì với cậu con trai yêu quý của tôi. Trước lần gặp ấy, tôi đã từng có nhiều suy nghĩ khác nhau về hình ảnh vợ tương lai của chồng cũ tôi. Tỷ như một mụ phù thủy, một mụ đàn bà độc ác, nói năng thiếu suy nghĩ, khiến con trai tôi phải hét lên chạy, và cháu sẽ chạy đến bên tôi, người có thể cho cháu một sự nhẫn nại và khôn ngoan vô tận mà chỉ có người mẹ ruột mới làm được. Một viễn tưởng khác cũng không kém đáng sợ, đó là hình ảnh một phụ nữ thích hợp. Một thứ cầu bắc qua dòng nước đang bị khuấy động. Người mà cháu sẽ tìm được an ủi mỗi khi bị mẹ ruột la rầy. Người mẹ ruột không hề hiểu cháu. Hay còn tệ hơn nữa khi cô ấy là một người thật vui tính như: "Mẹ ơi, con không về nhà tối nay đâu. Dì dẫn con đi xem trận đấu tranh chức vô địch của đội trâu điên." Đáng tiếc là viễn tượng cuối cùng lại là thực tại hiện hữu. Một con người thật sẽ trở thành mẹ kế của con tôi, và tất cả những gì mà tôi có thể làm chỉ là theo dõi và chờ đợi. Với thời gian trôi qua, tôi trở nên bớt dè chừng và tự nhiên hơn với Bonnie. Cô ấy cũng bớt vẻ lạnh lùng với tôi. Chúng tôi cùng tìm cách thoải mái điều hòa những giờ giấc đến thăm và ra về của Charlie, những buổi họp phụ huynh ở trường, những lần xem Charlie đấu bóng. Thế rồi một tối nọ, chồng mới của tôi và tôi mời Eric và Bonnie đến nhà uống nước sau buổi họp phụ huynh ở trường của Charlie. Cháu tỏ ra rất vui sướng vì thường cháu rất thích mọi người quây quần bên nhau. Suốt buổi tối ấy, mọi căng thẳng, mọi đối xử bề ngoài đều tan biến. Bunny và tôi đều hạ bức tường ngăn cách xuống một chút và nói chuyện thành thật với nhau. Thay vì hình tượng cũ, kế, thì chúng tôi đã trở thành bạn. Ít tháng sau, cả bốn người lớn chúng tôi ngồi lại bàn về việc học của Charlie. Thay vì lại mang ra như thường lệ là số liệu, đề cương, danh sách, tài liệu, như thể cô ấy đang thuyết trình trước buổi họp, thì lần này Bunny đã cởi mở thú nhận điểm yếu của mình. Cô ấy nói về những lo lắng và tuyệt vọng của cô khi đương đầu với thời kỳ dậy thì của Charlie. Liệu cô có quá đòi hỏi hoặc quá dễ dãi với Charlie không? Liệu cô có quá thúc ép hay quá nương chiều cháu không? Tim tôi đã cùng hòa điệu với cô. Những gì cô suy nghĩ và ưu tư cũng là những gì khiến tôi trăn trở trong đêm. Cô đang suy nghĩ, cảm xúc và xử sự y như một bà mẹ. Mà cô ấy cũng đang là mẹ ấy chứ, mẹ của Charlie, con trai tôi. Vậy là bà mẹ thứ hai của Charlie không phải là ác quỷ làm hại con trai tôi, cũng chẳng phải là một bà mẹ đỡ đầu sẽ lấy cắp nó khỏi tôi. Cô là người phụ nữ yêu thương con trai bé nhỏ của tôi. Cô không ngừng lo lắng ưu tư về cháu, chiến đấu bảo vệ cháu khỏi bị tổn thương. Tôi đã thôi sợ hãi vẻ bên ngoài của Bonnie để trở nên biết ơn sự hiện diện của cô trong đời sống của Charlie và cả của tôi. Tôi đón mừng viễn cảnh tương lai hoạch định, ý tưởng của cô và ngay cả những bản danh sách cô đưa ra nữa. Tôi đã sai lầm khi muốn giữ rịch con bên mình như một món đồ chơi. Tôi đã từng không muốn chia sẻ. Tôi đã hiểu ra tôi có thể là người đầu tiên yêu con tôi, nhưng đó không có nghĩa tôi cũng là người cuối cùng. Bây giờ đã có thêm một người trên cõi đời này để chăm sóc trông chừng cháu, và vì điều ấy, tôi vui vẻ chia sẻ tên gọi mẹ.